Phật
Pháp
ứng dụng.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan, tháng hội Phật lịch 2557, dương lịch 2013, lời đầu tiên chúng tôi thành kính gửi đến tất cả các vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và trọn hưởng một mùa Vu Lan vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, thì hôm nay chúng ta có dịp để trở về chùa để dự lễ Vu Lan tháng hội, là những ngày gợi cho chúng ta nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, là cái điều mà để làm cho đạo đức của con người nó được tăng trưởng dung bồi. Đây là những cơ hội để giúp chúng ta có thể báo đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời tưởng nhớ đến những ơn đức người đã sinh ra để có vóc dáng hình hài của mình trên cuộc đời. Xin thưa các vị, trong những ngày này chúng ta càng cái suy nghĩ về Vu Lan thì xung quanh cái vấn đề của xã hội làm chúng ta càng thấy buồn và chạnh lòng. Khi chúng ta nhìn đâu đó, chúng ta thấy trong báo vẫn đăng tải những cái việc mà làm chúng ta cảm thấy buồn. Những đứa con không có biết thương cha kính mẹ, thậm chí có những người còn giết cha hại mẹ, còn có những người đánh đập cha mẹ. Rồi bên cạnh đó, xã hội đương đại, nhất là những giới trẻ, lại bỏ rơi con mình, tức là những khúc ruột của mình, ở bên cạnh đống rác, bên nhà vệ sinh. Tất cả những cái đó nó làm cho đạo đức nó đã suy thoái. Vì vậy mỗi khi đến mùa Vu Lan mà tình trạng đó đã diễn ra thì chúng ta cảm thấy đạo đức con người bị báo động. Và vì vậy chúng ta thấy thời gian qua cái giá trị kim tiền của cuộc sống thời đại nó đã lấn át đi cái đạo đức của con người. Mà đôi khi người ta từng nói cái câu một cách bông đùa như thế này: lương tiền lương gạo nó đè nặng cái lương tâm. Có nghĩa là trong cuộc đời này vì cái tiền cái gạo giết rồi, dường như cái đạo đức của mình nó nặng gánh quá, mình lo không có sể. Thì cho dù như thế nào đi chăng nữa, một khi cái đồng tiền ngự trị, đạo đức con người suy đồi, thì điều đó báo hiệu cho cuộc sống chúng ta bắt đầu bất an. Và chúng ta không bao giờ có hạnh phúc khi xã hội là những người bắt đầu vô đạo đức càng lấn dần như vậy. Cái này là chúng ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên các vị thấy thời gian qua, nhất là những giới trẻ có cái khuynh hướng xu phụ cho đồng tiền, xu phụ cho tình yêu, mà không bao giờ biết nghe lời cha mẹ. Thậm chí có những người á, ăn cắp của cha mẹ, vồi vĩnh tiền của cha mẹ để chi? Để vui với bạn trai, vui với bạn gái, vui với nhân tình. Mà đôi khi chúng ta không biết sự hy sinh đó, sự vất vả của cha của mẹ khổ đến chừng nào, chúng ta không có cảm xúc. Chúng ta miễn sao được với bạn bè thì thôi. Bạn gái có thể nhờ chúng ta đi đây đi kia mua đồ giúp việc, hay là bạn trai cũng vậy, chúng ta làm thoải mái, thậm chí làm đổ mồ hôi chán, dán mồ hôi hột, hỏi mệt không anh, đâu có sao rồi em còn khỏe ru. Nhưng mà vậy chứ cha mẹ đó, nhờ nó đi mua đồ giùm một chút thì sao? Cằn nhằn cửa nhửa, con bận mà, con mắc học mà, thậm chí mẹ đi vậy trễ cuộc hẹn con làm sao, thế này thế kia. Tất cả chúng ta khi lúc đó chúng ta thấy nó là cuộc sống đơn thuần, nhưng mà nhìn lại cái vấn đề đạo đức con người nó bị tổn hại ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta có thể giúp mẹ, hay là giúp cha, hay là đợi mẹ mua một món đồ, thậm chí sắm món đồ cho chúng ta trễ 5-3 phút của chúng ta, chúng ta cằn nhằn cửa nhửa đủ thứ điều, mà trong khi tất cả những cái khác chúng ta dành thời giờ quá nhiều mà chúng ta không biết chết. Cái này là chúng ta thấy như vậy. Cho nên á, có những cái câu chuyện để nói lên cái vấn đề này trong cái thời gian qua, về vấn đề con người lý luận tìm cách chơi chữ để giống như là phá vỡ đi những cái lề lối đạo đức một cách cũng bông đùa, mà nó cũng hơi đau đớn. Thì ở đây tôi có nghe câu chuyện như thế này. Họ kể là nó nói có một anh này, ảnh nhà ảnh ở trên cái vốc đèo, cho nên mỗi lần đạp xe lên thì phải lên ngược dốc thì nó nặng. Nhưng mà lạ kỳ một điều là lúc nào mà anh chở cô người yêu mà về nhà chơi đó, là anh ta còng lưng đạp lên tới trên, mà anh ta đạp giữa chừng là mồ hôi đổ nhễ nhại hết, thậm chí thở hổn hển. Cái người yêu ngồi sao hỏi, mệt không anh, thôi để em xuống. Không sao đâu em, anh còn khỏe, cứ ngồi đi. Và anh này đạp miết kiết là tới trên nhà. Thì lần nào bạn gái đến chơi thì cha mẹ cũng thấy nó còng lưng nó đạp lên tới nhà thoải mái, nó còn cười nữa, nó đâu có buồn, không có trách gì hết. Thì ở đó ông già ông mới đi công việc, nhờ anh chở đi đâu á. Tới chừng khi về tới cái dốc mà để chuẩn bị lên nhà đó, canh bỏ cha xuống dưới. Canh ta mới đạp xe lên, cái cha mới kêu lại, con, sao con không chở cha lên mà con bỏ cha dưới đây? Cái nó quay lại, nó nói, cha hỏi con chỉ gì? Cái nói là, hằng ngày cha thấy con chở bạn gái, con chở, thậm chí bạn gái con còn nặng hơn cha nữa. Mà con chở nó lên tuốt ở trên trển, con thoải mái. Mà sao hôm nay con bỏ cha ở dưới dốc này? Cái cậu con trai mới nói, ba, con hỏi thật ba, cái bên hiếu bên tình bên nào nặng? Cái ông già ông nói, dĩ nhiên mày làm con tao thì hiếu phải nặng chứ, sao tình nặng được? Nó nói đúng rồi, ba nặng quá lên đổi mà con không chở ba lên được tới nhà đấy. Xin thưa các vị, cái câu chuyện nghe thì cười, mà ngẫm lại nó đau. Những người làm cha làm mẹ nghe cái này tự nhiên nó đau ở trong lòng ghê gớm lắm. Cho nên có những khi cha mẹ rồi, khi người ta lớn tuổi rồi không muốn nhờ con, tại nhờ nó cộng trừ nhân chia, nó miễn cưỡng trong cái hành động quá. Cho nên những cái người mà đấng sanh thành dễ bị mặc cảm và tổn thương trong cái lúc tuổi về già. Mà chúng ta thì cứ vui đùa với cái độ tuổi chúng ta đang là, mà chúng ta không biết rằng những cái ngôi nhà nọ, một cái căn phòng nọ, có những người buồn chúng ta, tuổi chúng ta, than thân trách phận chúng ta, mà chúng ta không có biết. Nhưng mà vậy á, những đạo đức của chúng ta nó đã bị suy thoái. Rồi khi được dạy dỗ này kia, cha mẹ nói con à, cần phải nghe lời cha mẹ dạy, áo mặc sao qua khỏi đầu rồi này kia, nói dạo thun làm tuốt luốt á. Tức là chúng ta bào chữa cái gì chúng ta cũng nói được. Chúng ta ăn học để hiểu biết, để khôn ngoan, để thông minh, để chúng ta trả treo lại những câu với đấng sanh thành của chúng ta. Như vậy những người cha người mẹ chúng ta thì thật sự bình dân lắm. Nhất là thế hệ trước á, mấy mươi năm về trước là thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta rất là bình dân, nói những câu rất là mộc mạc chất phác, theo cái đạo đức văn hóa phong kiến tập tục rõ ràng. Nhưng mà giới trẻ hôm nay nó đã bị pha trộn văn hóa. Cái thời kỳ mà văn hóa nó giao lưu đôi chiều, nó đã ảnh hưởng rất lớn. Và một số giới trẻ không hiểu, không ý thức được nền văn hóa của dân tộc, đã vội buông mình lao vào trong những cái mất gốc mà chúng ta không hay, mà chúng ta cho chúng ta vậy là ngon, là mốt, là hay. Cho nên bây giờ á, những cái câu mà như là những câu ca dao đầu đời trong cuộc đời chúng ta, mấy mươi năm về trước chúng ta từng nghe mẹ cha chúng ta hát, chúng ta thấy đó là một cái câu gì đó nó thấm thiết trong lòng chúng ta, nó nuôi lớn tinh thần của chúng ta và nó nuôi sống con người chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đâu bao giờ để tâm nghe cái đó nữa. Chúng ta nghe nhạc trẻ nè, chúng ta nghe nhạc rock nè, chúng ta nghe nhạc rap nè, chứ đâu bao giờ chúng ta nghe những câu à ơi, dí dầu, bầu ơi gì như ngày xưa nữa. Những câu đó chúng ta thấy rằng nó xưa cũ, nó là lỗi thời, nó là thuộc cái dạng sến gì đâu. Bây giờ chúng ta dùng cái từ để mỉa mai cho cái gì nó thuộc về dạng cổ, chúng ta nói sến. Chúng ta thấy ông bà cha mẹ hơn người khác làm gì có tính cách lệ thuộc cái gì đó hơi hình thức này kia, hay là hơi lượm thượm gì chút, mày sến quá, hay là ba sến quá, má sến quá, dùng câu đó như mỉa mai. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, muốn đánh thức lại cái lương tâm chúng ta, muốn làm sống dậy một nền văn hóa đạo đức truyền thống ngàn đời của chúng ta. Vì vậy cái bài tôi chia sẻ với các vị hôm nay, mà nhất là những người tuổi đang là đã từng có cái ký ức về điều này, đó là bài giảng Tiếng Ru Hời của Mẹ. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, nếu chúng ta trầm mình mà suy xét, ngồi suy nghĩ để gọi là đạo lý con người trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó, chúng ta thấy thấm thiết vô cùng. Có lời thơ từng nói rằng: em ơi, nếu biết tình yêu mẹ thì cõi trần gian cõi tuyệt vời. Đây là một cái câu nói để đánh động cho chúng ta. Thật ra câu này rất chính xác. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời chưa bao giờ có một cảm xúc về tình thương cha mẹ, thì con người chúng ta nó sống không có ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi phải nói là như vậy. Trong cuộc đời chúng ta nó có những lý do. Một là nhờ chúng ta đã sinh ra may mắn trong cuộc đời, chúng ta có tình yêu cha kính mẹ một cách tự đáy lòng từ thuở nào, như một hạt giống gốc trong lòng chúng ta. Đó là con người hiếu thảo và đạo đức. Bên cạnh đó, nếu chúng ta sinh ra trong cuộc đời không may mắn có hạt giống đó, thì chúng ta cũng phải được sự giáo dục dạy dỗ của thầy cô, của xã hội, và bên cạnh đó sự giáo dục của đạo đức nhà chùa đã giúp cho chúng ta nhận thức ra được về vấn đề tình mẫu tử thiêng liêng. Ở đây có hai cách để chúng ta nhận ra điều đó. Và bên cạnh đó có một cách nữa là do quá trình kinh nghiệm của tự thân chúng ta, chúng ta cũng có thể có những cái điều đó bằng cái ký ức trong cuộc đời chúng ta nhớ lại. Bây giờ lúc trẻ chúng ta không cảm nhận được hết cái tình cảm của cha mẹ dành cho chúng ta. Khi chúng ta trưởng thành thì mọi việc nó đã thay đổi đi rồi, nó đã theo cái mối quan hệ của người lớn rồi, cho nên chúng ta không cảm nhận được hết. Nhưng đôi khi chính bản thân chúng ta nuôi con, dạy con, sự cực khổ hy sinh với con, rồi lúc đó chúng ta mới nằm suy nghĩ, mới nghĩ rằng ngày xưa chắc cha mẹ mình cũng lo lắng và bảo bọc mình như thế. Đây là những điều cho chúng ta được hiểu. Cho nên những câu ca dao, những tiếng ru của mẹ ngày xưa, nó là một cái chất thơ, một cái chất liệu để mà cho chúng ta sống và nên người một cách rất bình dị, chân thật mà sâu sắc vô cùng. Hoàng hôn phủ chuông chùa rung nhẹ nhẹ, kinh Vu Lan trầm ấm vọng vang trời. Dù mai này đời chia rẽ đôi nơi, con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ. Những cái câu này nó rất là xưa, nhưng mà nó lại nói lên một cái văn hóa rất là thân thiết với cuộc đời của chúng ta. Nếu những người ở thành phố, chắc tôi nghĩ các vị ít có dịp để nghe được những tiếng ru hời như thế này. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở miền quê thì trong đời của chúng ta dường như không ai không nghe được những tiếng ru này. Tôi đã có trích rất nhiều những cái câu tiếng ru hời này để hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị thấy được rằng cái nỗi lòng, cái tình cảm của người cha người mẹ đối với chúng ta, và nhất là người mẹ nuôi con thở xưa trong cái nền văn hóa Việt mà ở thôn quê như thế nào. Thì tôi có trích ở đây một số để tôi chia sẻ với các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Xin thưa tất cả các vị, thật ra thở nhỏ tôi đã nghe những câu này rất nhiều nhưng mà không thể thuộc nổi hết. Khi lúc tôi còn nằm nôi thì tôi nghĩ chắc mẹ tôi ru mấy cái này dữ lắm á, nhưng mà tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà khi lớn lên rồi tôi nghe mẹ tôi ru cho chính em mình. Những cái lời ru này á, mặc dầu mẹ tôi không biết chữ nhưng mà tôi thấy rằng mẹ tôi thuộc rất nhiều lời ru. Những lời ru con, những cái câu ca dao, những cái gì đó nó làm cho đánh động lương tâm của con người rất là lớn. Nhưng mà nếu từ thời bé chúng ta nghe, đôi khi chúng ta không hiểu những câu đó nói gì. Nhưng mà bây giờ có những lúc chúng ta xa mẹ rồi, có những lúc chúng ta nhớ những cái câu này, tự nhiên nó làm cho trong lòng chúng ta nó nhói nhói một cái gì đó. Những cái đó là cái ký ức đầu đời trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta đã quên đi rồi, mà bây giờ tình cờ một lý do gì đó nó gợi lại trong lòng chúng ta. Dường như á, trong cái thời trẻ chúng ta từng nghe những cái câu như vậy: gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Có nghe không? Thuộc không? Thuộc, đọc tiếp coi. Rồi gì nữa? Hết rồi. Tới đó hết rồi đúng không? Rồi tôi tiếp hơi cho, tôi cũng không nhớ mấy này. Nhưng mà tôi vừa rồi tôi mới điện thoại, tôi hỏi mẹ à, con nhớ ngày xưa đó mẹ hát ru có con cái bài gì đây nè, gió mùa thu gì đó. Cái mẹ nói quên rồi, để nhớ coi. Mà nói vậy chứ thấy vậy chứ mặn hồi nhớ ra, nhớ ra những điều mà tôi không thể nhớ. Rồi cái tôi kêu mẹ đọc lại coi, cái mẹ cười khà khà quên rồi. Những cái đó mình thấy xúc động gì đâu. Tự nhiên là những người lớn tuổi chợt nhớ rồi chợt quên, nó không giống như chúng ta như vậy. Rồi tôi lấy viết, tôi vội ghi vào mấy câu mà nãy tôi mới nói các vị. Mẹ đọc là: gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ trọn năm. Gió mùa hè ve kêu thảnh thót, năm canh rồi chua xót lá gan. Đây là những cái câu rất là quê hương dân dã. Mà hôm nay tôi thật với các vị, tôi đọc cho các vị nghe, chứ mẹ tôi ngày xưa là mẹ tôi hát á. Ở đây ai biết hát không các vị? Biết ru những lời này, các vị ru cho mọi người nghe để hâm nóng lại tuổi thơ của chúng ta. Có không? Hả? Tôi con đâu mà ru. Các vị đã từng chăm sóc trẻ em bé rồi này kia mới ru chứ. Bữa nay cảm xúc mấy ngày tắt tiếng rồi. Tất cả những cái này ngày xưa không phải đọc như mình vậy đâu các vị. Ngày xưa là những cái câu này á, những cái câu ru rất là tha thiết tình cảm. Nó làm cho con người chúng ta cảm thấy rằng những đứa trẻ đó nó quen với cái câu này các vị. Miễn bình thường á, cha mà đưa nó hay là ai đưa nó khóc, nhưng mà mẹ về kỹ cỡ là ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ gì đó, cái là nó im ra. Cái tuyệt diệu của người mẹ là ở chỗ đó. Cho dù á, cái tiếng hát của bà có ồ ề hay không thì không quan trọng, nhưng mà những tiếng hát của người mẹ cất lên là nó ngủ được liền. Những cái câu thơ này để nói lên gì? Đây là những câu ca dao. Mà ca dao thì nó thuộc về văn khẩu truyền miệng, cho nên đời này truyền đời sau. Ví dụ cha mẹ thì ru con vậy đó, rồi chị nghe được hay là anh nghe được, rồi lớn lên rồi có gia đình rồi có con, tiếp tục nhớ lại những câu của mẹ mình ngày xưa từng ru, rồi tiếp tục mình ru cho con mình, cho cháu mình. Tất cả những cái đó nó vậy. Hay là những cái câu gì: hò ơi chiều chiều chim dịch kêu chiều. Rồi gì nữa? Băng khoăn nhớ bậu gì chín chiều ruột đau. Xin thưa các vị, đố mà giới trẻ hôm nay biết mấy cái này. Tôi nói thật, may là giảng đường này những người mà ở độ tuổi chừng 30 trở lên chiếm nhiều á. Chứ tôi nói thật chữ từ 25 tuổi trở lại, mà nhất là ở Sài Gòn, đố mà biết những cái câu này. Không bao giờ nghe được. Biết là róc rác là nhảy giật đồ thì giỏi. Anh ở nơi nào đồ này kia kia nọ, em cô đơn gì đó ha, giỏi vô cùng, chả có bà già nào biết mấy câu đó. Nhưng mà chúng ta là mấy cái đầu biết hết. Nhưng mà kêu hát ngu như thế này. Bây giờ tôi nói thật, những bà mẹ trẻ chừng 20 hăm mấy hôm nay, tôi đố mà ru được một bài hát cho mấy đứa nhỏ ngủ. Xin thưa các vị, chúng ta thuộc rất nhiều mà chúng ta không giỏi bằng những người xưa nghe chỗ này. Nhưng mà có những khi chúng ta thấy rằng những cái đó làm chúng ta, đôi khi chúng ta không hiểu. Có những câu ca dao long tôi không hiểu hết, tôi phải tìm hiểu lại rất kỹ. Ở trong đây nó có cái từ mà bâng khuâng nhớ bậu á, tôi không hiểu chữ bậu là cái gì. Ở đây hả, chắc không hả, bậu là gì con, nó bậu là gì? Bậu là mẹ. Bậu là mẹ. Ở đây có ai nói bậu khác không hả? Bậu là mạng đời, hình như từ này chính xác á. Cho chào khóa tay đi. Bởi vì tôi tra cái từ bậu nghĩa là gì thì nó không có dịch bậu là gì, nhưng mà nó cho mình những cái bài thơ hay những câu ca dao, những câu nói để mình hiểu được bậu là gì. Ví dụ như những câu là tìm bậu, bậu đã lấy chồng, bậu thương như thế mặn nồng làm sao. Như vậy bậu này là ai hả? Bậu là chỉ cho đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Ơi xin lỗi, đàn bà. Đàn ông sao lấy chồng được, xin lỗi, cái này nguy hiểm. Nè, ví dụ cái câu mà tìm bậu, bậu đã lấy chồng, có nghĩa là một cái người con trai tiếc nuối về người bạn gái của mình. Cho nên ở đây chữ bậu là để chỉ cho bạn gái, cho một lời nói yêu, cho một cái lời để chỉ cho người đó mình rất là thương mến. Thậm chí cái từ bậu này cũng chỉ cho là những người vợ của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những từ rất là dân gian Việt Nam mà chúng ta không có tìm hiểu thì chúng ta không hiểu được nó nói cái gì. Cho nên với những câu là chẳng đánh bậu để bậu luôn tuồn, giang tay đánh bậu thì buồn giả anh. Có nghĩa là nếu mà mình cưng vợ quá hay là cưng người yêu quá, mình không đánh, mình không làm thì nó được nước nó làm tới, phải không? Nó làm nư này kia cái nọ. Nhưng mà nếu mà lỡ bậm gan mà đánh nó một cái đó thì nó đau lòng mình quá đi. Đó là tại vì cái người bậu này mình thương mà, cho nên ở đây mới có một câu là chẳng đánh bậu để bậu luôn tuồn, tức là bậu buông lung quá, bậu mất nết quá, thậm chí cái này kia vậy đó. Nhưng mà đánh thì lại đau lòng mình, tại vì người mình thương thì đánh nó đau lắm. Cho nên ở đây tất cả những cái này nó làm cho chúng ta cảm thấy được cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta, nhất là những văn hóa dân gian. Chúng ta cần phải hiểu chúng ta có một cái nền văn hóa, những cái kho tàng ca dao tục ngữ, văn học truyền khẩu của Việt Nam chúng ta vô cùng lớn các vị, để nói lên cái hiểu biết, cái kinh nghiệm, cái trí tuệ của con người chúng ta từ xưa. Mặc dầu ông bà ta, thậm chí cha mẹ ta, những người chẳng biết chữ nhưng mà rất là giỏi văn, giỏi chữ, trong cái chuyện thường. Ngày xưa có những câu đối đáp của những người con trai con gái, đôi khi họ đâu có học trường lớp nào đâu, nhưng mà họ đối đáp rất là giỏi. Những cái câu hò ngày xưa như vậy. Cho nên đây là những cái điều mà để cho chúng ta cảm thấy suy gẫm lại, để chúng ta tìm hiểu lại một số điều, để chúng ta cảm thấy cái tình cảm thiêng liêng của chúng ta, cái thở trẻ thơ của chúng ta, nó được sống lại từng tuổi này. Và chúng ta đem cái cảm xúc đó đó, chúng ta sẽ dạy các thế hệ tương lai của chúng ta biết trân trọng cội nguồn, biết trân trọng văn hóa. Chúng ta có thể tiếp nhận với tất cả những nền văn hóa mới, nhưng mà phải tiếp nhận một cách sàng lọc. Đừng để mình đánh mất những gì mình đang có, cuối cùng mình là một con người Việt Nam lại biến chất trở thành là ai á, chứ không phải là người Việt Nam nữa. Đôi khi chúng ta nhìn người Việt Nam mà chúng ta không biết họ là Tây hay là Việt Nam, đúng không? Chúng ta nhìn Ấn Độ chúng ta biết họ là người Ấn Độ, nhìn người Trung Quốc họ nhìn biết họ Trung Quốc, nhìn Tây gì đó, tất cả họ mình biết họ là người Tây. Nhưng mà nhìn người Việt Nam nhìn hoài không biết nó là ai. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên có những khi nhìn hoài mình coi nó người này Việt là Tây, nhìn thấy cũng giống Việt mà nó cũng giống Tây. Cho nên chính cái chỗ đó, đó là những cách bắt đầu chúng ta đã mất đi những cái văn hóa của chúng ta rồi. Chúng ta làm sao mà người ta nhận diện ra, nhìn thấy mình ta biết ngay là Việt Nam. Chính xác nhất là cái gì? Chính xác nhất là gì? Áo dài, đó là chiếc áo mà không có trùng lắp vai cả. Nhìn chiếc áo dài là biết ngay Việt Nam. Cái đó mới gọi là văn hóa đó. Không có nước nào có áo dài giống như chúng ta. Cho nên chúng ta đi ra thế giới mà chúng ta muốn giới thiệu văn hóa chúng ta, chúng ta mặc chiếc áo dài. Đó là những chiếc áo truyền thống, hoặc là chiếc áo bà ba. Đó là những chiếc áo truyền thống, không có bắt chước ai, không rập khuôn và không nhầm lẫn được. Cho nên những người Tây họ vào Sài Gòn hay là vào Hà Nội, họ muốn hòa nhập với văn hóa chúng ta thì họ hay cái mua những chiếc nón lá đó, các vị biết không, rồi những chiếc áo bà ba để họ mặc. Tất cả những cái đó để họ thấy rằng họ rất là mến mộ, yêu quý những nền văn hóa của chúng ta. Đây là những điều chúng ta nên để ý như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ca dao, những lời ru là những lời ca dao, mà những lời ca dao là những cái văn chương truyền khẩu, cho nên nó có những cái vị bản rất là cao. Mà thật ra đôi khi chúng ta không tìm hiểu, chúng ta đọc chúng ta thấy có vần có điệu thì chúng ta cứ đọc tới, nhưng mà sự thật ra nó có những vị bản mà chúng ta không biết được cái chỗ nào. Nhưng mà sau này tìm hiểu rồi tôi mới biết, ngày xưa tôi đã từng nghe mẹ tôi ru cái câu này. Tôi lặp lại lời mẹ ru rồi tôi mới đọc cái bản chính của nó cho các vị nghe. Chuối non chuối nớt chắc ngầm, dây tơ đồi vợ khóc thầm bằng đêm. Khóc rồi mẹ lại đánh thêm, vợ đâu mà cưới cho mày nửa đêm. Cái câu này ngày xưa thật sự các vị tôi thuộc lòng đó, nhưng mà để hiểu tôi không hiểu, không hiểu hết cái câu này nói gì. Rồi sau đó có những lúc mình tìm hiểu mình mới thấy, cho văn học truyền khẩu cho nên có những lúc nó dị bản, mà chúng ta phải tìm hiểu lại mình mới biết rằng cái dị bản chỗ nào để nó mới có ý nghĩa. Chứ bây giờ chuối non chuối nớt chắc ngầm thì cái này cũng hiểu rồi đó. Cái câu chuối non chuối nớt hiểu không? Hiểu, cái câu quen của miệng của chúng ta. Thấy chuối còn non thì chúng ta nuối chuối non chuối nớt, vậy đi. Rồi, nhưng mà cái câu dây tơ đồi vợ khóc thầm bằng đêm, hiểu không? Hả? Không hiểu, tôi cũng không hiểu luôn. Xin thưa các vị, nhưng mà khi tìm hiểu lại thì cái bản gốc của nó thì được biết là như vậy. Chuối non vú ép chắc ngầm, trai tơ đồi vợ khóc thầm bằng đêm. Hiểu không? Hiểu, trai tơ vô là hiểu liền, đúng không? Nhưng mà nói dây tơ tôi không biết dây tơ là cái gì, dây tơ đồi vợ là cái gì ta. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó cũng ám chỉ cho cái gì đó, nhưng mà thật sự nghĩ hoài nghĩ không ra. Bây giờ mình mới thấy rằng đọc cái tự nhiên nó xúc động gì đâu. Thật ra mẹ mình đâu biết chữ, làm gì biết đúng sai cái này. Nghe ngoại đọc, nghe hàng xóm đọc, nghe những tiếng ru gần xa, tự nhiên những người này thuộc rồi đem cái đó về ru con. Đôi khi tôi biết rằng ru hoài mà cũng không hiểu câu này nói gì nữa. Tôi nói thật với các vị á, nếu các vị ở làng quê của Việt Nam thì ngày xưa bất cứ gia đình nào, chúng ta thấy rằng cái người mẹ là người phụ nữ không bao giờ dám đi hát, nhưng mà có con là hát tám làng cũng nghe. Không phải hát là gì cả, cứ ru vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta về miền quê bây giờ thì cái này nó mất đi rồi. Bây giờ có đi chăng nữa người ta ngại lắm rồi, còn nhất là ở thành phố ai mà làm chuyện đó. Nhà nào mà go gu con ầu ơ thế này kia, ta nói bà đó khùng. Bây giờ thì nó lại là bị khùng, nhưng mà ngày xưa nó là chuyện rất là bình thường. Ngày xưa rất bình thường, chúng ta đi dài hàng xóm, chúng ta nghe những cái người phụ nữ ru con rất là lạnh lót bằng những câu này. Thật sự nghe rất là lạnh lót, từ đằng xa là chúng ta đã nghe rồi. Chúng ta không biết mặt người đó là ai, nhưng mà là như vậy. Thì nhà nào có những tiếng ru như vậy, chúng ta biết nhà đó có trẻ thơ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Có những người phụ nữ đâu phải hát vậy là gan dạ đâu, rất là nhát. Các vị đến nhà các vị kêu họ hát bài cho các vị nghe thử có họ hát không. Nhưng mà con họ họ ru như vậy đó, vì đó là khúc ruột của họ, con cưng của họ, là những tình cảm thiêng liêng của họ, họ không thể bỏ qua được. Cho nên tất cả những cái này Các vị thấy tại sao tôi muốn nói lên điều này? Nói lên điều này để mỗi một người chúng ta tự nhớ lại những câu ca dao này, nó đánh động lại lương tâm của chúng ta. Ngồi suy nghĩ ngẫm nghĩ lên những câu này, rồi chúng ta thấy rằng những gì mà người mẹ chúng ta hiển hiện trong tâm của chúng ta. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, cái gì nữa? Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Hiểu không? Hả? Hiểu hết câu này không? Nhai cơm bún là sao? Hả? Nhai cơm bún là sao? Là ngốn một họng vậy là đúng không? À, cái cơm bún là cái nghĩa là chúng đang ngay ngốn họng và lừa 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 nhả xương ra rồi để đút cho nó đó. Cái này bây giờ chắc không ai làm chuyện đó. À, xin thưa các vị, bây giờ làm chuyện đó tôi nói mình mất vệ sinh. Nhưng mà những người mẹ chúng ta đó, tôi nói thật ở đây á, nếu những người có tuổi tác 80% là ăn từ miệng mẹ đút. Có không? Bây giờ dám đút dám ăn không? Hả? Ai giờ chừng 20 tuổi Minh này mẹ đút dám ăn không? Hả? Mẹ nhai nhai nhả muỗng đút con ăn không? Hả? Dám ăn không? Hả? Cười là sao? Chắc chắn là không dám rồi. Các vị biết ngày xưa tôi nói thiệt á, tôi chưa đi tu, lúc còn ở nhà cũng lớn lớn chút rồi. Tôi là thứ sáu trong gia đình. Nói chung là cỡ 20 năm về trước, đúng là tôi cũng liếng khỉ các vị. Thì tôi có mấy đứa cháu nó nhỏ nhỏ, thì thật ra tôi thì rất là thương cháu, cho nên là lâu lâu chọc khỉ khỉ nó chơi. Thì các vị biết là bữa đó hình như là tôi đang ăn kẹo hay gì đó, cái nó lợi nó thấy tôi ăn kẹo, cái nó xin, nó sáo con miếng rồi. À, cái tôi đang ăn cục kẹo, cái tôi cắn ra làm hai, tôi mới đưa nó nửa cục, cái đưa nó không ăn. À, tôi hỏi làm gì không ăn, nó ghê không ăn. Bắt đầu các vị biết tôi làm gì không? Tôi bỏ vô họng tôi nhai hết, bắt đầu tôi đè nó xuống, các vị biết không? Tôi banh cái họng nó ra. Tôi vừa nhả vô cho nó mà tôi vừa tức, tôi vừa nói: cái mặt của mày á, ngày xưa còn nhỏ đó, tao nhai cơm tao đút cho mày ăn, bây giờ lớn lên có cục kẹo tao cắn làm hai tao đưa mày, mày không ăn là nghĩa lý gì? À, các vị biết nó vừa khóc nó vừa đi, nó vừa phun phèo phèo, thấy tội. Nhưng mà tôi muốn nói các vị vậy đó, tức là thật ra mà nói đó, mình có hiểu điều rất rõ tại sao nó là như vậy. Khi lớn lên rồi nó có những cái mà mình khó nói vô cùng trong cuộc đời. À, thật ra thì tôi cũng quá đáng. À, nhưng mà lúc đó mình tức. Nó làm như vậy rồi mình tức. À, thành ra có những cái mình nói. Mà tôi lúc đó tôi nói tôi nhai cơm cho nó đó, nó chề môi với tôi nha. À, nó nghĩ không bao giờ là sự thật. À, không bao giờ nó nghĩ đó là sự thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những điều mà chúng ta ngồi ngẫm lại, đôi khi chúng ta chăm sóc trẻ thơ, cái chúng ta mới từng thấy mình, những trẻ thơ biểu hiện thế nào, cái chúng ta mới nhớ, ờ mình ngày xưa là như thế như thế. Cho nên có những cái bài ca dao mà nó dị bản, mà thậm chí có những cái có dị bản hay không, nhưng mà đọc vào mình không hiểu được. Ví dụ bây giờ ở đây có những bài này tôi không hiểu nè: chiều chiều dịch lội cò bay, có gì nữa, ông voi bẻ mía rồi sao? Hay nhắc tới đây là biết liền ha. Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng, rồi gì nữa, rồi vô rừng bứt một sợi mây, cái gì, đem về thắt giống cho mày đi buôn, có phải không? Nghĩa là gì hả? Nghĩa là gì hả? Thầy mời cô hả? Nãy giờ thầy thấy cô đọc rất giỏi hả? Ở đây ai giải thích cho thầy câu đó coi, cô Diệu Chí hả? Ngày xưa ru con giỏi lắm mà. À, nãy giờ ai đọc nhái nhái theo tôi này, đưa tay lên coi. Rồi sao giờ tôi dòm nhìn chỗ khác không vậy? Xin thưa thật các vị, đọc câu này mình không hiểu gì hết đó. Nhưng mà ngày xưa những cái bà mẹ ngày xưa thuộc danh sách luôn. Xin thưa các vị như vậy, cho nên chúng ta mới thấy đây, văn thơ truyền miệng nó vậy. Tôi biết rằng cái này nó có dị bản hay không không hiểu, nhưng mà chính xác là nó là như vậy. Tự nhiên chiều chiều dịch lội cò bay, câu này hiểu không? Ờ hiểu, câu này cũng có thể hiểu. Dịch thì lội cò bay, ờ đúng rồi. Nhưng mà thêm câu: ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng, câu này hiểu không? Hả? Cũng có thể hiểu đi. Voi nó chạy ra nó bẻ mía, nó ăn cắp mía, nó vô rừng, nó trốn. Rồi hiểu tới đó. Rồi vô rừng bứt một sợi dây. Ủa nó, ông voi mới vô rừng bây giờ ông bứt sợi dây làm gì hả? Rồi cái tự nhiên á, đem về thắt giống cho mày đi buôn. Ủa kỳ vậy? Tự nhiên đọc tới đây không hiểu. Cho nên có những cái tôi nói thật sự thuộc lòng từ rất là nhiều. Từ nhỏ những bài này thuộc lòng rất là nhiều, mà nhiều khi á, thậm chí đâu có thời gian để tư duy mấy cái này. Nhưng mà có những khi á, có những cái cảm xúc mình nhớ lại, nhất là bắt đầu trước thềm Vu Lan, chúng ta hay ngồi ngẫm nghĩ trước những cái chuyện của chúng ta và mẹ trong cuộc đời. Cái chúng ta suy rẫm, rồi cái từng cái nó mới làm sống dậy cho chúng ta về những cái ký ức đó. Và cũng chính cái ký ức đó chúng ta mới là con người. Các vị nên nhớ vậy. Các loài súc vật nó không có ký ức, nó không có lưu giữ được cái này. Nhà khoa học họ từng nói cái con cá mà cá đuôi đỏ đó, các vị biết không? Con cá nó mập tròn do mà ba đuôi á, người ta nói con cá này cái ký ức nó chỉ có 3 giây thôi. Tức là trong cái việc gì đó mình làm đó, trong 3 giây thì nó nhớ, còn sau 3 giây đó quên. Tức là người ta đo được cái ký ức của con cá nó là như vậy. Chỉ có con người chúng ta là cái gì cũng nhớ dai, thậm chí thù cũng dai, sống để dạ chết đem theo. Tức là cái gì chúng ta cũng dai cả. Thành ra những ký ức của chúng ta trong đời nó cũng trở thành cái gì đó. Và ký ức này nó có cái hay mà nó có cái dở. Nếu ký ức là những người con đã từng bất hiếu, mà những ký ức này nhớ lại để từng quay về để hiếu thảo thì tuyệt vời. Nhưng mà có những ký ức để làm chúng ta thù hận, trả đũa, hay là để hãm hại, để trả thù, tất cả những cái này lại là không hay. Còn những cái ký ức về ân, về nghĩa, về tình trong cuộc đời, tất cả chúng ta nên nhớ. Và chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta là con người có lương tri, chúng ta phải nhớ tất cả những thâm tình mà ai đó trên cuộc đời đã ban tặng chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Tôi thấy trong cuộc đời nó có cái gì nè. Cả cuộc đời cha mẹ lo cho con, lỡ có chuyện gì không như ý một chút, nó quên hết tất cả những gì cha mẹ hy sinh. Tại sao lại như vậy? Cái chuyện mà vừa rồi các vị thấy ở Hà Nội, một đứa con mà nó chém chết cả cha và mẹ cùng một lượt đó, là cái gì? Chỉ xin tiền 30 triệu mua chiếc xe, cha mẹ không cho. Nó về nhà nó giác dao quả canh trước cửa. Tối ông đi ra, nó xả ông chết tại chỗ. Ông kêu cứu, bà ra bà ôm cứu, xả bà chết tại chỗ luôn. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta nghe cái chuyện như vậy, chúng ta nghĩ về, không phải tự nhiên ông bà không cho nó 30 triệu, mà cái người này từ nhỏ tới lớn ba mẹ lo không biết là bao nhiêu tiền bạc, mua không biết là bao nhiêu chục chiếc xe, chứ đừng nói là một chiếc. Bao nhiêu nó cũng bán hết. Tiền bạc bao nhiêu nó cũng ăn chơi, nó cũng bài bạc hết. Rồi các vị biết là gì không? Cuối cùng ba mẹ nghĩ nó ăn chơi phá của quá, thôi cưới vợ cho nó biết làm ăn. Cuối cùng cưới vợ cho nó về, nó cũng tiếp tục ăn chơi nữa. Rồi ăn chơi riết ông bà sợ rồi mới không cho nó qua nhà. Cho nên nó qua nhà nó mượn 30 triệu để nó mua chiếc xe, ông bà mới không cho. Bởi vì thấy con mình hư đốn quá, chứ không phải là từ xưa giờ chưa bao giờ cho. Không phải là từ xưa giờ không có cho. Cho rất nhiều mà con mình nó không nên người. Cuối cùng bây giờ ông giận, ông không cho. Vậy đó, chỉ cần một lần không cho, vậy mà đang tâm giết chết cha mẹ mình. Như vậy ở đây tôi nói cái đó một bài học để cái gì? Trong đời chúng ta nó cũng là như vậy. Bạn bè cũng vậy. Có những người thân giúp đỡ chúng ta, mượn 10 ngàn cho 10 ngàn, mượn 10 triệu cho 10 triệu, mượn 2 triệu cho 2 triệu. Vậy mà có những lúc chúng ta mượn chừng 5 triệu, cái người bên kia người ta không cho, trái lại thù người ta, hận người ta. Cái đạo đức con người là xấu ở chỗ này vô cùng. Hôm nay mình mượn người ta không cho, mình phải nhớ ơn lại những ngày người ta đã từng cho mình. Tại sao con người mình xấu tính như vậy? Mình sống mình chỉ biết mình mà không biết người. Mình chưa bao giờ làm điều gì tốt cho thiên hạ, vậy mà mình cứ làm gánh nặng cho thiên hạ. Mà một lần thiên hạ từ chối, mình lại thù người ta, mình đi chửi bới người ta, mình lại bêu riếu người ta, mình lại nói xấu người ta thế này thế khác. Rồi mình lại về nhà mình nói với vợ, với con, với người thân, kẻ nó xấu lắm này kia kia nọ thế này thế kia. Con người mình như vậy là thiếu đạo đức quá. Cho nên là con người, cái ký ức của con người phải nhớ những cái này. Cái nào cái ơn hôm nay họ không làm thì mình không nợ họ hôm nay, nhưng mình đã từng nợ họ trong quá khứ. Làm con người lương tâm nó phải có ở chỗ đó, trong các mối quan hệ. Và chính vì chỗ đó chúng ta đã từng đối xử với cha mẹ là quẳng hết tất cả mọi ân tình như vậy, bỏ vào sọt rác, đổ sông đổ biển những thâm tình như vậy, cho nên lương tri của con người đã tụt giảm đi. Cho nên đối với xã hội chúng ta mới có cách nhìn và cái cách đối xử như vậy. Vậy ai lo cho chúng ta ăn ngập mặt ngập mày, muốn bao nhiêu cái gì thì cũng được, giống như họ là của nợ của mình, họ là người nợ của mình vậy đó. Thì tất cả chúng ta thấy rằng họ vậy là tốt. Mà chỉ cần một lần có gì đó, nó có cái gì mà không có được thuận chiều một chút, chúng ta quên hết tất cả những thâm tình. Cái sai lầm trong đạo lý làm người là ở chỗ này. Cho nên ở đây có những người cha mẹ có thể lớn lên không lo lắng, và có thể một vài lý do mà chúng ta thấy rằng chúng ta khó chịu, nhưng mà cũng đừng vài lý do đó mà phụ hết ân tình công sanh thành dưỡng dục. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có thân phận trên cuộc đời, có mạng sống này trên cuộc đời là quý rồi. Không cảm ơn mẹ những chuỗi ngày sau này thì cũng cảm ơn mẹ, ơn cha đầu đời có mặt trên cuộc đời. Cho dù một đoạn trong cuộc đời cũng phải nhớ. Làm người không vì một lý do gì đó để đổ thừa, rồi buông hết tất cả những thâm tình, đổ sông đổ biển như vậy. Có những người ngộ lắm, dính cái cớ gì đó đặng quên ơn. Chúng ta sống như vậy, đạo đức chúng ta mỏng quá, lương tâm chúng ta cạn quá. Nói thẳng ra là như vậy. Có những cái kiếm lý do để mà quên ơn bội nghĩa, cái dạng này là khó chấp nhận được trong cuộc đời. Mà ai rỡ rơi vào tình trạng này, hãy nằm mà suy nghĩ lại với chính lòng mình đi. Cho nên có một câu chuyện rất hay. Tôi nhớ là câu chuyện của hai người bạn cùng đi trên một đoạn đường. Hôm đó đang đi trên đoạn đường thì hai anh này cãi nhau. Và anh người bạn này mới tán anh kia một bạt tay. Thì anh ta mới, anh kia anh bị tán đó, anh mới ghi ở xuống dưới cát á, anh nói là ngày hôm nay người bạn tốt của tôi đã tát tôi một bạt tay. Rồi đi trong một đoạn đường nữa thì sau đó tình cờ anh bị tát này nè, anh rơi xuống sông. Thì người bạn kia mới nhảy xuống sông cứu anh đem lên. Và anh mới đi tìm cái mỏm đá, anh mới khắc chữ vào trên đó: ngày hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi. Thì cái anh bạn kia anh thấy ngạc nhiên, anh hỏi: ủa tại sao mà khi tôi đánh anh ghi trên cát cũng dòng chữ như thế, rồi bây giờ tôi khi tôi cứu anh lại ghi trên đá? Thì anh kia mới nói rằng: tất cả những gì anh lỡ lầm với tôi thì tôi xem như là ghi trên cát, để rồi tháng ngày nó phôi pha. Nhưng mà anh cứu mạng tôi thì cái này suốt đời không quên được, cho nên tôi ghi vào đá để không bao giờ phai cái ân nghĩa này. Như vậy thì cái câu trả lời đó chúng ta thấy gì? Con người trọng tình trọng nghĩa, con người có lương tâm, con người có đạo lý, người ta nhìn và người ta đánh giá từng vấn đề, nó rất là tuyệt vời. Cái đó mới chính xác để làm người đó. Và làm người sống như vậy, tự nhiên thấy con người nên sống và sống có ý nghĩa làm sao đâu á. Còn đôi khi chúng ta sống như một quán tính, không tình, không nghĩa, không đạo, không đức, không hiếu, không thảo, không tội, không phước. Chúng ta sống giống như một cỗ máy quá. Một cỗ máy biết ăn, biết di động, biết thế này thế kia, mà cỗ máy đó không có ý nghĩa trên cuộc đời. Và như vậy làm người mà trở thành robot như vậy quá tiếc. Bởi vì robot nó có hoạt động mà nó không có não à. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy những người không có lương tâm, không có đạo đức, không có nghĩa tình thì ở đây người ta cho đó là những người không có não à. Như vậy thì ở đây giá trị sống của đời người chúng ta nó phải dựa vào nhiều yếu tố à. Chứ không phải chúng ta sống để chỉ biết cái gì cung phụng cho mình mà thôi. Như vậy không xứng đáng và sống vậy không có ý nghĩa. Cho nên vì vậy những cái câu này, cái câu ca dao, những câu tục ngữ, những lời ru này nó nói lên những cái thâm tình đó. Và trong nhất là những ngày Vu Lan báo hiếu, nó mới đánh động lại trong tình cảm của chúng ta. Ví dụ những câu này nó tha thiết làm sao. Chứng cái bài ru đầu đời chúng ta từng nghe những bài là ví dầu cầu giáng đóng đinh, đúng không? Gọi gì nữa? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Gọi gì nữa? Khó đi mẹ dắt con đi, mẹ đi trường học, con đi trường đời. Cảm ơn các vị. Quên chứ. Xin thưa tất cả các vị, những cái câu ca dao này nó là những lời ru á. Ngày xưa tôi cũng đã từng được nghe những cái này, để tôi ru cho các vị nghe thử coi nó giống mẹ tôi không à. Không được làm câu thôi nghỉ nha. Ví dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Còn nữa mà nghĩ hả? Thôi hai câu được rồi, các vị cho nghỉ tôi nghỉ luôn. Xin thưa các vị, đây là cái cách mà ngày xưa chúng ta hay là từng hát ru con như vậy. Chắc chắn rằng tôi ru không hay bằng mẹ tôi rồi, hơn nữa bữa nay cảm nữa, đúng không? Thành ra chính cái chỗ này tôi muốn nói là những cái này rất là tha thiết. Những lời ru này nếu thật lòng một ngày nào đó các vị tình cờ đi về, ngồi bên vách nhà, mẹ không có thấy chúng ta, rồi mẹ ngồi giá áo, hay là mẹ ngồi mái đồ, hay là thậm chí có những bà mẹ ngồi tiêm trầu hay gì đó, rồi tự một mình ngồi hát những bài này, chúng ta nghe mà đứt ruột trong lòng. Những cái câu đơn giản như thế đó nhưng mà nó làm cho chúng ta đứt ruột lắm á. Nó làm cho chúng ta thấm thiết về tình của cha mẹ. Hai cái câu mà ở cái câu ví dầu cầu Giảng Đóng Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, chắc chắn Sài Gòn không có những cái cây cầu này, đúng không? Có bao giờ Sài Gòn các vị đi gặp một cái cầu tre chưa? Nhưng mà đây là làng quê Việt Nam, là những cái cầu như thế đó. Những cái cầu nó thật chứ các vị, ngày xưa tôi không có dám đi. Những cái cầu này đi sợ té dưới sông trong cái gì cả. Các vị thấy người ta cứ chéo như vậy, người ta gác cái tre như thế này nè. Tám đời tôi không dám đi nữa. Rồi các vị biết tôi làm gì không? Nhiều khi mình đi học phải qua cái cầu mới đi được, rồi cuối cùng đi không được rồi làm gì? Tay vịn thì treo leo như thế này. Thậm chí có những khi có cầu tre mà không có tay vịn, nó chỉ có cây sào như vậy nè, trống để đi qua. Mình nhỏ mình không đi được như vậy, cho nên thấy có những chiếc thuyền, chiếc ghe nào đi ngang á, mình mới nói chú ơi, cô ơi, cho con có gian đi qua bên kia để con đi học. Thì con cũng có những người tốt, họ ghé lại họ cho mình là có gian qua sông. Còn có những người thật sự họ thấy mình nít nói vậy, họ cũng chèo đi luôn. Hoặc là đôi khi họ có việc, họ cố không cho. Rồi mình phải làm gì? Có những lúc cái miệng phải cắn cái cuốn tập vô miệng. Rồi các vị biết không, tôi ôm cái cầu tôi lết từng bước. Tôi nói thật lòng như thế đó, đi đâu có được đâu. Bắt đầu miệng cắn tập, bắt đầu tay mới chân mới ôm, mới bò mới lết, giống như là trèo lên cây cao vậy đó. Mà giờ trèo cái cầu nằm ngang như thế này, lết từng miếng qua bên cây cầu bên kia. Đấy là cầu tre lắc lẻo gặp gền khó đi á. Cái này là trong đời mà mình từng sống rồi mình thấy nó mới có như vậy. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta thấy nó tuyệt vời. Nó là một cái văn hóa, cái gì đó. Cho nên hình ảnh của những tấm lịch, tấm tranh, các vị nhìn thấy đôi khi những cái hình ảnh đó, có những người nhìn mà không biết nó là cái gì, nhưng mà các vị từng sống, các vị từng biết, các vị trân trọng nó dữ lắm đó. Một hình ảnh phản ánh cho đời sống, những cái rất thật của người dân Việt Nam chúng ta ở làng quê Việt Nam. Khó đi mẹ dắt con đi là chỗ này. Như vậy thì có những khi mình được người cha người mẹ mình đó dắt mình qua những cây cầu, mình mới dám đi. Một mình không dám đi. Rồi nhưng mà bên cạnh đó, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Các vị thấy rằng cái người mẹ quê ngày xưa đó, để có cuốn tập cho con, để có chén cơm manh áo cho con, cực khổ trăm bề. Các vị biết một lần trong đời tôi chứng kiến những lần mẹ đi bán. Sự thật ra các vị, ngày xưa để có đồng tiền dường như khó hơn bây giờ nhiều lắm. Chúng ta bây giờ cầm cái tấm vé số đi bán, nó còn nhẹ hơn rất nhiều, thảnh thơi hơn rất nhiều với những bà mẹ ngày xưa mà để làm nuôi con chứ không phải bình thường. Tôi nói thật sự các vị, nhiều khi tôi đứng bên cạnh mẹ tôi bán, những lúc mà mình không đi học, mình đi theo mẹ, có thể mình phụ hợ được cái gì đó, mình mới chứng kiến. Các vị biết rau lan ngày xưa mà để bán cho heo ăn á, hoặc là bán củi, từng bó củi chặt chà đồ trong nhà, gom lại để đi bán cho những người ta mua củi. Sự thật với các vị, muốn bán được một nắm rau lan hay là một bó củi, muốn thục cái lưỡi chứ không phải là chuyện bình thường. Cô à, mua giùm em đi cô. À chị à, mua giùm đi. Có những đứa nhỏ, thậm chí nó là bạn học mình, nó đến nó mua đồ mẹ mình mà nó trả treo mình, ức có trong lòng, ức vô cùng luôn. Thì nó mua nó phải trả, nhưng mà sự thật ra nó đáng tuổi con của mẹ mình mà nó đối xử vậy mình khó chịu. Cho nên trong lòng nghĩ, mẹ làm sao đừng bán cái này như vậy nữa. Có những lúc tức như vậy, đừng bán nữa. Nhưng mà sự thật, mẹ rất thoải mái, mẹ rất vô tư, mẹ làm những chuyện mà cảm thấy rằng không có gì buồn. Nhưng mà mình thấy mình ức lắm, mình thấy mình bị nhục, mình thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Và càng thấy bị nhục, càng thấy xúc phạm mà về càng trằn trọc, càng thương mẹ. Mà lúc đó cái tình thương của chúng ta nó không được như bây giờ. Bây giờ nhìn lại chúng ta mới thấy thương làm sao những hình ảnh đó. Ai cũng có những hoàn cảnh như vậy, trong riêng gia đình tôi. Nhìn thấy đi bán từng cọng rau cọng cải mà phải năn nỉ từng người, phải thức khuya dậy sớm, thậm chí trời mưa phải mặc chiếc áo mưa đứng ngoài trời. Thậm chí không phải là một chiếc áo mưa nữa, chỉ là một chiếc tấm cao su mà bỏ lại bản thân mình thôi. Những cái hình ảnh này làm sao quên được trong cuộc đời. Nếu các vị từng có những người mẹ như thế thì các vị cũng như tôi. Và tôi nghĩ trong quá khứ chúng ta cũng nhiều người mẹ như vậy. Tức là những người đã từng tay lắm chân bùn để vất vả, để nuôi cho chúng ta có cuộc sống, có cái ăn cái mặc. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng khi nhớ lại tình mẹ là một điều thiêng liêng không thể tả. Cho nên bản thân của tôi nhớ những cái tháng ngày như vậy, mà đôi khi tỉnh tỏ mình điện về, hay là nhất những mùa du lan này, nó làm cho chúng ta có cái gì đó nó nao nao chạnh lòng. Cho nên cái bài hát mà thông thường chúng ta hay được biết đó là bài Mẹ Tôi. Bài Mẹ Tôi nói lên một cái đoạn hát hay vô cùng. Thật tình là một cái bài này nó phản ánh trọn vẹn cái tấm lòng của người mẹ. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có được ngày mai. Những cái bài này chính xác. Những tháng ngày, những phong sương, nắng táp, gió mưa đã làm cho người mẹ của mình bạc tóc đi. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa mẹ tôi 40 tuổi. Tôi nói thật sự dám có thể sánh với những người phụ nữ cỡ 50 đến 55 tuổi hiện giờ. Mà đôi khi những người 55 tuổi hiện giờ, thậm chí tôi nghĩ còn trẻ hơn cái nét của mẹ tôi ngày xưa nữa. Một cái người phụ nữ miền quê 40 tuổi là đã phong sương lắm rồi, là đã con người mình thấy già dặn lắm rồi. Những con người nó không còn đường nét của một người phụ nữ thở nào nữa rồi, mà thậm chí là những người mẹ quê như vậy. Cho nên ở đây, mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, tức là do vấn đề cực khổ, nắng táp mưa sa, tất cả những điều đó nó đã làm cho từ tóc đen chuyển sang bạc. Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Tôi nghĩ thật sự đau buồn hay không tôi không biết. Buồn thì có mà đau hay không thì không biết. Nhưng mà gánh nặng đôi vai trong cuộc đời là như thế. Buông gánh bán bưng là như vậy. Và ở đây tất cả chúng ta, nếu hôm nay chúng ta thành người có danh, có phận, có địa vị, chúng ta càng phải thương hơn những người mẹ nghèo khổ ngày xưa. Những người mẹ mà chúng ta ngày xưa cảm thấy nhục nhã, cảm thấy chúng ta mắc cỡ với bạn bè, thì giờ đây phải ăn năn sám hối với những cái hành động, những suy nghĩ đó. Tôi cũng rất là hối hận về những cái suy nghĩ đó. Mình tức, mình thấy bạn bè mình nó xúc phạm, nó nói chuyện trả treo để mua bán như vậy, thậm chí nó không mua, nó bỏ nó đi như vậy. Chúng ta cay trong lòng lắm, đau lắm, nhưng mà không biết phải nói làm sao. Rồi đôi khi chúng ta muốn mẹ mình đừng làm những cái chuyện này nữa, đừng làm nghề này nữa. Nhưng mà thật sự không làm, lấy gì mình ăn, lấy gì mình sống, lấy gì mình có thể có tập vở để đi học. Tất cả những cái đó nó dựa vào đôi vai của mẹ, nó dựa vào đôi bàn tay của mẹ. Tất cả những cái đó là một sự thật không thể phủ nhận được. Cho nên ở đây cái bài hát này nó rất là hay. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, rồi cầu mong con mình có một ngày mai. Câu này nó nói lên cái hy vọng. Cực khổ của người mẹ như vậy, nhưng mà chỉ cần hy vọng rằng mai này con mình nó học nó thành tài, mai này con mình lớn lên nó nên người, mai này con mình nó lớn lên nó không làm những gì giống mình từ ngày xưa. Mình đã từng cực khổ, mình đã từng bị nhục nhã, mình đã từng bị khinh bỉ, mình đã từng cái đó, người cha người mẹ chịu hết. Hy vọng rằng đàn con của mình tương lai nó phải có ăn có học, nó đẹp mặt nở mày để không giống mình ngày xưa. Cho nên có những cái người chúng ta còn trẻ, chúng ta thấy có một người cha, người mẹ mà chúng ta không được khả ái, nhìn già dặn, hốc hác, nhìn xấu xí, thậm chí ăn mặc rách rưới, thậm chí cha chúng ta là người đạp xích lô, mẹ chúng ta là những người đi bán vé số, chúng ta đôi khi không có dám nhìn mặt, nhất là có bạn bè không muốn đón mình, không muốn có mặt, thậm chí thầy cô mời cũng không có muốn, mà cho mẹ mình hay là cha mình đi đến để dự những cái buổi mà họp mặt phụ huynh nữa. Bởi vì sợ người ta cười, mình thấy người mẹ, người cha mình vậy nó không xứng đáng. Cái này trong một cái câu chuyện mà tôi được đọc trong quyển sách thì như hạt giống tâm hồn hay gì. Tôi đâu có đọc câu chuyện là cái của em bé này á, nó lớp 3, lớp 4 gì đó thôi. Nó học trường tiểu học. Nó có một người mẹ, nó có vết sẹo dài ở trên mặt như thế này, rất là xấu. Cho nên trong cuộc đời của nó rất là tránh ai nhắc đến mẹ nó. Và thậm chí là không bao giờ nó đi đâu mà nó chịu theo mẹ nó. Bởi vì nó nghĩ rằng khi nó đi ra ngoài mẹ nó xấu quá, người ta sẽ cười chê nó. Cái cảm giác nó là như vậy. Cho nên một hôm ở nhà trường có cái thiệp mời phụ huynh đến họp. Nó về nhà nó không muốn đưa, nhưng mà không đưa thì sợ bị nhà trường quở. Nhưng mà cuối cùng thật lòng nó đưa, mà nó giái trời cho mẹ đừng có đi. Nhưng mà thật sự bà mẹ đi một cách rất là thoải mái. Thì khi mà bà mẹ đi vô lớp để họp với phụ huynh của mọi người khác, thì mọi người đổ xô dồn cái người mẹ, tại sao có một vết sẹo dài như vậy. Nhưng mà cũng không ai nói gì. Cậu bé này đứng ở bên ngoài để nhìn cái nhất cử nhất động của mẹ, và nhìn thấy coi là người ta có ủa quẹ hay là chê cười, hay là người ta có khinh khi mẹ mình lắm không. Tức là để ý xem như vậy. Thì cậu ta mới thấy rằng sau buổi họp, nhiều người đến hỏi cô, chị, em hay sao đó, tại gương mặt nó có như vậy. Thì bà rất là điềm nhiên tự tin mà trả lời, nói là cái vết thẹo này ngày xưa tôi cũng xinh đẹp như bao nhiêu người, nhưng mà một hôm đó nhà tôi bị cháy. Thì khi mà cháy lớn quá, lính cứu hỏa không thể vào trong được, nhưng mà còn điều là đứa con trai tôi đang nằm trong phòng, và không còn cách nào khác, tôi phải vượt tường lửa để bước vô cứu con trai. Nhưng mà chẳng may khi lúc đó tôi ôm con trai tôi bước ra, thì thanh gỗ bị cháy ở trên trần nhà nó rơi xuống, nó quẹt thẳng vào mặt tôi. Nhưng mà chẳng sao, cũng chỉ có một vết sẹo mà tôi cứu được con trai tôi, nó mới lành lặn đến ngày hôm nay như thế. Cậu bé ở ngoài nghe những lời này khóc nức nở và chạy vào ôm mẹ và sám hối với mẹ rằng con sai. Con sai, cái vết thẹo này đúng ra là một hãnh diện trong cuộc đời, mà con thấy nó là cái nhục. Vì con không hiểu, vì con không biết, và mẹ cũng chưa bao giờ kể điều này con nghe. Cho nên chính cái chỗ đó, cho nên có những khi chúng ta lại không tự hào về những người mẹ mình. Và còn nhiều lý do khác nữa, tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những phần gần cuối cái bài giảng này. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên khi mà chúng ta đọc đến những cái bài hát như thế này, chúng ta thấy lòng khoác khoải một cái gì á. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Câu này hay ghê gớm. Mình cực khổ, mình nhọc nhằn cách mấy, miễn con mình nó được ăn sung mặc sướng, miễn con mình nó tung tăng hãnh diện với đời là vui rồi. Cho dù mình là tay lắm chân bùn, cho dù mình thế nào đi chăng nữa, cho dù mình đã mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, mà miệng con mình nó sung sướng, nó tung tăng, nó vui vẻ, là tự nhiên những bà mẹ thấy vui vô cùng. Cho nên ở đây mới nói là mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Ở đây là sao vậy? Cực khổ cách mấy cũng không than, bệnh hoạn cũng không than, tất cả mọi thứ không than. Nhiều khi á, bệnh hoạn không muốn con mình đưa mình đi bệnh viện nữa. Con à, ở nhà đi học đi, mẹ tự đi được rồi. Có những lúc đi từng bước nặng trĩu, khó chịu trong lòng, nhưng mà thôi, vì sự học của con, người mẹ vẫn chấp nhận những điều này. Cho nên cái câu này tôi nói hoàn toàn chính xác. Tác giả đã hoàn toàn đúng về cái câu này. Nói chung là bài này đúng, một bài nhạc rất đúng, phản ánh rất chính xác với những người mẹ chính nghĩa của chúng ta. Không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Tức là sự hy sinh của mình, sự học tập con mình, tất cả những cái này, mình tin rằng con mình sẽ thành công, thành đạt ở ngày mai. Cho dù ngày mai này con mình thành đạt, mình có chết đi chăng nữa, mình cũng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Tất cả những cái này chúng ta biết được, những cái đó một sự thật rất rõ ràng, không có cái gì thay đổi được sự thật này. Cho nên ở đây có những khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta không hiểu được cái này, chúng ta lo bạn trai bạn gái, lo sự nghiệp, lo tiền lo bạc, nhưng chúng ta quên đi một người ơn lớn trong cuộc đời của mình, đó là mẹ. Chúng ta có thể đi chơi đầu này đầu kia thoải mái một tuần 10 ngày, chúng ta thấy không gì, nhưng mà về thăm mẹ nửa tiếng chúng ta thấy lâu quá, và thậm chí ít khi về nữa. Vì chính vì chỗ đó cho nên kinh báo hiếu có một cái câu gì: trước còn lai vãng viếng thăm, rồi sao nữa? Lần lần nguội lạnh, biệt tâm biệt nhà là chỗ này. Mới đầu á, chuẩn bị gả chồng nhớ má quá, má ơi con không chịu đi đâu má ơi, này kia khóc khóc rồi. Cái mới vừa qua 3 ngày phản bái, cái về nhà thăm ôm má khóc lóc, sau này cái tháng cũng về cũng còn tỷ tỷ, sau này 3 năm chưa về. Chúng ta phần lớn là vậy. Mới đi nhớ quá má ơi, sao lại quên mất tiêu trơn trời. Đôi khi bà già điện đó, con ơi mẹ có việc nè, về mẹ dặn này kia kia nữa. Con bận, bận công ty, ảnh bận đi châu Âu, không bay coi nhà, thế này thế khác. Phần lớn là đôi khi chúng ta là như vậy, lu tu bu các cái việc mà chúng ta nhiều lý do đổ thừa. Và chính cái đổ thừa đó, sau này khi mất mẹ rồi chúng ta không có cơ hội. Và vì vậy những cái lần vu lan như thế này, nó làm cho chúng ta bị mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời, vì chúng ta không làm tròn cái bổn phận của người làm con. Bài hát này còn dài nhưng mà tôi chỉ nói ít câu cơ bản như vậy cho các vị nghe thôi. Quay trở lại trong vấn đề, những cái lời ru của mẹ đó là những cái gì nó thấm thiết, nói lên một tình cảm thiêng liêng cao cả của những đấng sanh thành. Mẹ ru con cho cúc vàng chớm nụ, cho đêm sang nhắn nhủ gió thu về. Mẹ ru tình chan chứa một vùng quê, từng đêm ánh trăng về xoay bóng mẹ. Tất cả những cái này để nói lên cái tình cảm của những người mẹ quê, những người mẹ quê chân chất thật thà. Nhưng mà những người mẹ quê đã gói ghém lên cho chúng ta rất nhiều kiến thức từ kinh nghiệm. Mẹ là những người nghệ sĩ đầu đời của chúng ta, mẹ là những cô giáo đầu đời của chúng ta, đã dạy cho chúng ta những bài học bằng kinh nghiệm từ ca dao mà ông cha ta nhiều đời đã để lại, những bài học kinh nghiệm rất lớn trong cuộc đời. Nếu chúng ta học được những bài ca dao thôi, chúng ta cũng có một cái cách đối nhân xử thế và nhìn đời rất sâu sắc. Bởi vì những cái này đã từng lớp người đã kinh nghiệm để lại, nó mới chắc lọc lại thành những câu ca dao, những câu truyền khẩu như vậy. Chứ không phải là bình thường, không phải tự nhiên mà có được. Bây giờ tôi nói một số bài để cho các vị thấy những cái kinh nghiệm của người xưa. Cái bài này tôi cũng mới hỏi mẹ gần nhất đây. 7 với 3 tính ra 10, 3 tứ lục tính lại cửu chương. Liệu bề đắc đặng thì đương, đừng rầy rồi bỏ thế thường cười chê. Hiểu không? Hiểu câu này không? 7 với 3 tính ra 10, hiểu không? Hiểu. 3 tứ lục tính lại cửu chương, hiểu không? Cái này bắt đầu tới cửu chương rồi. Người xưa không biết, nhưng mà người ta nói lại như vậy: 3 tứ lục tính lại cửu chương, cho nó vần thôi. Rồi, liễu bề đắc đặng thì đương, hiểu không? Đắc, đương, đắc là cái gì? Các vị từng đương tre, đương mê bồ, đương rổ đó, các vị mới biết. Những cái tấm tre, những cái này, cái đó người ta gọi là cái đắc. Những cái tấm đó đắc. Thì bây giờ đắc đặng thì đương, có nghĩa là mình thấy mình làm được thì làm, không làm được thì thôi, chứ đừng có chèm nhem rồi cái rổ ra, cái rổ, cái niêm ra, cái niêm rồi bỏ đó, ai xài cho được, rã quá gì mà xài. Ý là vậy. Bề liệu bề đắc đặng thì đương, đừng rầy rồi bỏ thế thường cười chê. Tức là mới làm cho có hình dáng của cái rổ hay là cái mê bồ gì đó, làm ra rồi cái bỏ đó, ai làm gì làm, không có làm hoàn thành. Cái này để nói lên cái gì? Cái nói lên để nói lên mối quan hệ của gái trai. Cưới tôi được thì cưới, không cưới được đừng làm này kia để tôi mang tiếng. Giống vậy, rồi đừng lại bỏ đám hỏi gì đó, hay là bỏ lời bỏ ngỏ gì, cái cuối cùng á, cái không cưới tôi để tôi mang tiếng là nhỏ đó, sao mà nó bị bỏ, để tôi ế suốt đời, thế này khác vậy đó. Cái đây là kinh nghiệm của người xưa. Anh cưới được thì cưới, anh thương được thì đến, còn không thì thôi, anh đừng làm để cho tôi phải mang tiếng, gia đình tôi phải mất mặt, thế này thế khác như vậy. Đây là cái câu kinh nghiệm dân gian. Ca dao mà nó hay như vậy đó. Rồi cái câu ca dao này tôi nghĩ ai cũng biết nhưng rất tuyệt vời. Nhưng mà tôi không hiểu các vị có hiểu được hết hay không. Chắc rằng ở trong đây cũng có một số người hiểu hết. Cái câu mà con cò mà đi ăn đêm, biết không? Rồi đọc tiếp coi. Rồi tiếp coi. Chính xác. Đúng rồi, tiếp. Có gì nữa? Hay quá, cho chàng quá tay rồi. Tôi biết vậy, bữa nay tôi khỏi cần in cái bài này. Vô đây tôi hỏi không là được rồi. Tại nhiều thứ quá, nhiều khi tôi sợ lộn lạo không nhớ. Thì cái bài này chắc bị biết rằng bài này hay tuyệt vời. Mà đôi khi chúng ta đọc bao nhiêu lần, chúng ta có hiểu hết không? Cái câu này à, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Hai câu này các vị hiểu gì không? Con cò thường thường chỉ cho ai? Đúng vậy, chỉ cho người mẹ, chỉ cho thân gái dặm trường. Con cò ăn ngày hay ăn đêm? Con cò ăn ngày. Con cò nó ăn bằng ngày. Nhưng mà tại sao ở đây người ta để là con cò mà đi ăn đêm? Không phải. Cái này người ta nói cái câu thâm thúy vô cùng mà chúng ta không hiểu. Con hạc mới ăn đêm, con cò ăn ngày. Nhưng mà tại sao ở đây người ta nói là con cò mà đi ăn đêm? Tức là cái này là một cái nghịch lý. Như vậy tại sao dẫn đến nghịch lý? Những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh bức bách, những hoàn cảnh éo le, người phụ nữ phải vượt ra những rào cản lễ giáo, tất cả những cái gì của đời thường. Các vị thấy ghê gớm như vậy. Những cái này nó hay vô cùng. Từ ngàn xưa nó đã có rồi. Con cò mà đi ăn đêm có nghĩa là cái này không phải đó. Phụ nữ ngày xưa bằng đêm ra đường là nghịch lý, không bao giờ có như vậy. Khuê môn bất sức mà, không có ra đường, nhất là giờ tối giờ đêm không được đi chơi như bây giờ. Bây giờ 1 giờ khuya ra đường coi có không. Còn dãy đầy nữa, đúng không? Cho nên ở đây các vị thấy cái câu này người ta nói gì? Con cò mà đi ăn đêm là nghịch lý của con cò. Có nghĩa là người phụ nữ không được nghịch lý những cái điều như vậy. Nhưng mà bây giờ sao? Hoàn cảnh bức bách, nghèo khổ, con nheo nhóc, tiền không có. Tất cả những cái này nó làm gì đây? Làm mẹ phải làm gì đây? Con khát sữa mà giờ bản thân có sữa phải làm gì? Con cần một miếng chăn, miếng áo, không có. Một tấm tả lót, không có. Phải làm gì? Chắc vị có hiểu những điều này không? Tất cả những cái đó người ta mới nói lên như vậy. Cho nên trước đây tôi nhớ là khoảng 2 năm, 3 năm gì đó, tôi đọc trong cái phóng sự xã hội, tôi có đọc một câu chuyện của một cái người phụ nữ mà khi bị bắt về cái tội mà tệ nạn xã hội á. Nhưng mà khi cô kể lại, tôi nói thật sự ruột rang mình nó cảm thấy nó tê tái. Khi điều tra viên hỏi, cô trả lời, cô khóc, cô chấp nhận cô bị bắt là chuyện bình thường. Nhưng mà cô nói rằng cô mới có con hơn 1 tháng thôi, nhưng bây giờ không có tiền để nuôi những đứa con này. Biết rằng cơ thể mình là không hoàn hảo, còn yếu, nhưng mà buộc lòng phải đi ra bán thân để kiếm tiền, để kiếm sữa cho con. Dĩ nhiên khi cô vi phạm luật pháp thì người ta bắt, nhưng mà cái động cơ để dẫn đến vi phạm luật pháp không phải là kẻ ăn chơi. Xin thưa các vị, khi mà đọc tới đó chúng ta thấy cái gì? Chúng ta nghe chúng ta thấy rằng nó đau xót trong lòng vô cùng. Cô đâu phải vì hưởng thụ ăn chơi hay là gì đâu, nhưng mà vì những đứa con này nè. Cho nên ở đây khi mà người ta nói con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, đôi khi đặt lầm vào trong những cái hoàn cảnh trớ trêu. Thay vì một người tốt thì lại khác, nhưng mà lỡ mà đặt nhầm vào một cái người xấu thì chết bản thân chúng ta luôn. Các vị từng nghe những người tâm sự kể lại cái quá trình mà họ đã từng bán thân, cái nỗi nhục nhã và nỗi khổ đau như thế nào? Các vị từng đọc báo người ta diễn tả lại, các vị thấy một tấn tuồng cứ bằng thê thảm. Phải nói là như vậy. Cái này như một sự chịu đắm ăn sôi, chứ không có nói gì cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa những câu ca dao đã để lại cho chúng ta một cái bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu rồi. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, có nghĩa là đặt nhầm chỗ. Chính cái đặt nhầm chỗ mới chết mình, chết thân đi chăng. Rồi ở đây nè, ông ơi ông giớt tôi nào. Tức là mặc dầu biết đặt nhầm chỗ nhưng mà vẫn cầu xin người ta cứu. Cầu xin người ta cứu, ông ơi ông giớt tôi nào, là tôi có con nè, con tôi thế này, còn khổ nè, cần tiền thế này thế kia. Ông làm dày dò tôi thế nào cũng được, nhưng làm sao, để làm sao tôi có điều kiện để nuôi được con thôi. Cái câu này nói lên như vậy, ông ơi ông giớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Tức là tôi không phải kẻ xấu, hoàn cảnh bắt buộc quá tôi phải đi vào con đường này, chứ tôi không phải là kẻ xấu. Mà cái câu cuối mới để lại cái lời nhắn nhủ nè, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Đau lòng cò con là ai? Là những đứa con ở nhà. Cho nên ở đây người này là cái cò mẹ à. Có thể mình vi phạm luật pháp, có thể mình lỡ lắm bùng, có thể mình lao vào con đường tệ nạn xã hội, nhưng mà ở đây vì con, vì cái, vì tất cả mọi thứ phải làm chuyện này để có đồng tiền nuôi con. Nhưng ông còn phải hiểu, tôi còn có con thì danh phận của tôi có gì đó thì để tôi chịu, đừng để những thế hệ tương lai tôi phải dương mang mặc cảm và đau khổ về một người mẹ như thế. Câu này muốn nói lên cái nhắn gửi như vậy. Cho nên có những hoàn cảnh, tôi nói thật, khi những chuyện tệ nạn xã hội này mà chụp hình người ta đưa lên thì cũng là cái tội đó. Đôi khi chúng ta nói người ta đã chấp nhận cái việc đó, cái việc này nó đang là một vấn đề tranh cãi về vấn đề tệ nạn xã hội à, thì giữa người chấp nhận cho như một cái nghề và những người lên án như một cái gì đó nó không còn thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến danh dự của người phụ nữ, thì cái này nó đang là như vậy. Nhưng mà từ ngàn xưa những bài này đã nói như vậy. Cái nghề này thật sự nó cũng không phải là cái gì tội lỗi xấu xa, nhưng mà về đạo đức được mặc định của xã hội thì nó có vi phạm đó, nó có ảnh hưởng cái gì đó. Nhưng mà ở đây có những cái chúng ta làm cho người ta bị mất mặt, hay là ảnh hưởng một cái danh dự tổn thương, thậm chí nó ảnh hưởng đến con cái, gia đình phải bị mặc cảm tổn thương, điều này thì nó hơi quá à. Cái này có những cái chúng ta cần phải hiểu là như vậy. Cho nên có những khi mình đọc, mình thấy lên chụp hình rồi ghi những dòng chữ ở dưới, ở đâu, tên gì, tuổi gì, những con người như vậy. Rồi có những người phải mắc cỡ, hổ thẹn, phải che mặt như vậy, mình thấy nó có cái gì nó tội tội. Khi đọc đến bài này mình mới thấy như vậy. Những con người gợi gắm đến chúng ta, tôi phạm gì đó tôi chịu, tôi làm gì đó tôi chấp nhận, nhưng đừng để cho con tôi phải chịu cái này. Các vị nhớ ngày xưa các vị có coi phim Bao Công Xử Vụ Án mà anh này là Đậu Trạng Nguyên, vừa võ mà vừa văn, mà có người mẹ ngày xưa làm kỹ nữ đó, cho nên anh đã mặc cảm với cái này, cuối cùng anh về giết mẹ đó. Tôi có nói các vị cái này trong cái câu chuyện Đạo Làm Người đó à, thì ở đây tôi có chia sẻ tất cả những cái đó. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề thì hồi nãy giờ tôi chia sẻ với các vị, chắc là chúng ta như vậy là cũng khá đủ rồi. Những cái ý tưởng về cái bài Tiếng Ru Hời Của Mẹ, muốn ôn lại cho chúng ta chút về cái nền văn hóa, những cái tình cảm, những câu hò ngày xưa của chúng ta đối với mẹ chúng ta, trong cái tâm khảm, trong ký ức. Và vì vậy trên cuộc đời làm người, chúng ta đã từng làm khổ mẹ khổ cha nhiều rồi, bây giờ đừng nên làm những điều đó nữa. Tôi nghĩ chúng ta hãy tích cực báo ơn báo hiếu trong cuộc đời để xứng đáng là một người con ngoan trò giỏi. Chúng ta đã biết dù trực tiếp gián tiếp người mẹ người cha vẫn đau khổ với chúng ta, chúng ta mới có những sự nghiệp, những hình hài, những vóc dáng này. Đừng nên làm những gì đau khổ hơn nữa. Tôi có nhớ lời thơ là: người mẹ già kia tuổi đã nhiều, đã từng đau khổ biết bao nhiêu, mà nay phải khóc thêm lần nữa, nước mắt còn đau buổi xế chiều. Vì vậy chúng ta đừng làm cho những người mẹ khóc thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Mà ngày hôm nay là ngày Vu Lan, đồng thời cũng là ngày Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân. Các vị hãy trở về làm một điều gì đó rất thật với đấng sanh thành. Nếu chúng ta lỡ có lỗi lầm gì với cha mẹ thì hãy thành khẩn xin cha mẹ tha thứ trong những ngày này. Bởi vì ngày này Phật còn hoan hỷ thì đừng nói mẹ cha ta. Như vậy thì tôi nghĩ đó là những niềm vui, những sự ban tặng, những món quà quý báu nhất mà các vị dành cho đấng sanh thành chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta không còn cơ hội, người thân chúng ta, mẹ chúng ta đã qua đời rồi, thì ở đây tất cả chúng ta sẽ thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ một đời đến nhiều đời quá giảng, được siêu sanh vào cảnh giới an lành. Đây là những cơ hội để làm chúng ta bớt đi mặc cảm tội lỗi trong đời chúng ta. Bởi vì nhiều khi những gì lầm lỗi mà người cha người mẹ đã mất rồi, chúng ta bây giờ biết làm gì đây? Làm sao lấy kinh nghiệm những gì đã trôi qua, đừng để con ta hay thế hệ tương lai phải vấp phải những lỗi lầm giống ta. Nhân mùa Vu Lan về, chúc cho tất cả các vị, những người con thảo cháu hiền, một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự bên đấng sanh thành của chúng ta. Và nguyện cầu cho những người quá giảng đều được siêu sanh vào cảnh giới an lành. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.